Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2009. Hôm nay chúng ta học vào cái bộ môn này và mình có một cái gợi ý để cho các vị có thể học một cách sinh động hơn. Đó là chúng ta đã học được hai hôm rồi và mình nghĩ là quý vị nên tra khảo để viết thành một bài học mà chúng ta đã từng học. Và đây là cái phần mà chúng ta đã học qua. Giờ mình ghi lại cái dàn bài phạm vi của giới và luật. Và căn cứ trên cái dàn bài này, quý vị viết thành một bài viết, không cần phải ai chấm điểm cả. Quý thầy cô tra từ điển, tra những cái văn bản cần thiết. Và có vậy thì các vị mới nhớ, chứ không thôi các vị ngồi nghe ngủ lên ngủ xuống rồi nó mất công thôi. Bây giờ mình gợi ý dàn bài thôi. Phần đầu chúng ta đã đi ngang qua nhiều lần cái điều này này, định danh và giải thích. Và trong cái phần định danh giải thích này, nó có chia ra những vấn đề nhỏ. Một, giới là gì? Hai, chúng ta đã thấy luật. Và ba, mình có một cái chút nhận định về phạm vi rộng hẹp. Phần B của vấn đề, chúng ta nói đến tính chất và sự khác biệt. Mình học tới đâu, mình làm việc tới đó cho nó dễ nhớ. Một là từ Đức Thế Tôn chế định. Vấn đề nhỏ thứ hai đó là cái đặc tính vô nhiễm, bất hoại, thanh tịnh và giải thoát của giới. Vấn đề nhỏ thứ ba, mình nói đến vị trí của giới trong tam tạng thánh điển. Và chúng ta có một cái phần C nữa, mình nói đến nội dung của luật tạng. Phần này cũng có những vấn đề nhỏ để cho các vị khai thác. Điều đầu chúng ta nói đến ba la đề mộc xoa và kiền độ. Vấn đề nhỏ thứ hai, chúng ta bàn đến những cái ý nghĩa biểu trưng của nó. Và vấn đề nhỏ thứ ba, chúng ta thử phân định, tức là chúng ta thử quán chiếu coi giới nó thuộc về cái hệ, nó hệ thuộc tiểu thừa hay đại thừa. Đây là cái bài học mà chúng ta đã đi ngang qua mấy buổi. Và đây là một cái dàn bài gợi ý. Xin quý thầy cô vận dụng những cái điều các vị đã từng đọc, các vị đã từng học. Các vị viết một bài về phạm vi của giới và luật. Cuối cùng chúng ta có một vài câu để kết cho cái bài học nhỏ nhỏ này. Chắc làm ăn được chứ ha. Đâu có yêu cầu gì quá đáng đâu. Tuy nhiên một điều mình xin thưa, đây là những cái phần gợi ý thôi. Quý thầy cô mở ra rộng mênh mông cũng được, không sao. Đây là một cái dàn bài gợi ý để chúng ta học một cách năng động hơn. Bằng không thì quý vị nghe rồi tay phải nó qua tay trái, nó đi mất tiêu rất uổng. Mình phải làm ăn một cách rất là nghiêm túc về vấn đề này. Hôm nay mình sẽ đi vào vấn đề thứ hai. Chắc quý vị còn nhớ là cái bài học khái niệm về giới và luật chúng ta có tới 4 phần. Phần thứ nhất, hôm nay mình tăng số. Hồi xưa thì viết số, hôm nay mình dùng cái số la mã. Hôm nay chúng ta nói đến pháp quy thọ giới và học giới. Hy vọng là mình sẽ trình bày xong cái phần này vào hôm nay. Có những phần chúng ta đi vô hôm nay như thế này. Đầu tiên mình nói đến các cái đàn tràng truyền thọ giới trong quá khứ. Cái dòng chảy của giới luật này có mặt rất là lâu đời, cho nên mình nói đến cái phần này trước. Phần thứ hai chúng ta sẽ nói là Phật giáo thời kỳ đầu. Ta nói đến thời kỳ đầu khi Phật giáo vào Trung Hoa. Việt Nam Phật giáo đến rất là xa, cho nên mình muốn nói đến cái cội nguồn, cái khởi nguyên của nó. Mình đi ngang qua đây một chút. Và cái phần C của vấn đề, chúng ta nói đến một chút hiện tình tăng ni cận đại đối với bộ môn này, đối với giới luật học. Và mình lưu ý là giới luật học nó gồm cả hai phần pháp học và pháp hành luôn, ta gọi là giới luật học. Đó là ba phần chính mà chúng ta đi vô hôm nay. Trước khi xóa hết phần này, mình xin nhắc là quý thầy cô chịu khó nha. Tức là thứ sáu tuần tới thì mình sẽ không có học, tại vì thứ sáu tuần tới mình đi mất rồi. Thứ sáu tuần sau yêu cầu quý vị nộp bài. Mình đi vào phần này trước, tức là chúng ta nói đến các cái đàn tràng truyền thọ giới trong quá khứ. Nó có ba điều để chúng ta đi vô thế này. Điều thứ nhất, điều thứ hai, điều thứ ba. Thứ nhất chúng ta nói giới tự nhiên. Thế nào gọi là giới tự nhiên? Một cái điều dễ biết đó là mình thử hỏi nhau là Đức Thế Tôn ai truyền giới cho Ngài? Các bậc thánh là hắn ngày xưa, các vị đọc giáp Phật cũng không có thọ giới. Và nếu mà đọc vô Du Già Sư Địa Luận thì người ta phân làm ba thể loại. Một là tự thọ, hai là tha thọ, ba là tự nhiên thọ. Đó là cái trường hợp kinh văn họ ghi như vậy để chúng ta biết. Có những vị tỳ kheo mà tâm họ rất là thuần thiện, họ phát tâm lành, không có đủ cái điều kiện có tam siêu thánh chứng để tu tập, cho nên họ có một cái văn bản thọ giới chẳng hạn, họ phát nguyện thọ trì. Và không có nghĩa là tự phát nguyện thọ trì trước thập phương tam bảo mà giới pháp không có thành tựu. Cái tâm họ rất là mạnh, cái năng lực tu tập nó rất là hùng hậu, do vậy cho nên họ có khả năng phát nguyện trước thập phương chư Như Lai vô hình họ thọ cũng đắc giới. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, tha thọ là trường hợp của chúng ta. Đối trước tam sư thất chứng, đối trước tăng già của nhị bộ, phát nguyện thọ trì giới. Và bằng cái không khí trang nghiêm của một cái đàn tràng, và mình thọ bằng cái lòng chí thành của mình, và cái hoàn cảnh nó rất là trang nghiêm, hùng tráng bên ngoài nữa, cho nên đắc giới. Đó là trường hợp thứ hai, đó là tha thọ. Và trường hợp thứ ba, tự nhiên thọ, đó là ví dụ như Đức Bổn Sư ta, tâm của Ngài rất là lành, tức là bi và trí nâng lên đến tột cùng, thì người đó chứng đạt được thánh quả. Và do vì lòng tự bi mẫn rất là lớn, cho nên không hề phạm bất cứ một cái lỗi nhỏ lớn gì cả. Do vì trí tuệ rất là sâu xa, chứng nghiệm được quả giải thoát, cho nên không cần thọ giới mà tự nhiên được đắc giới. Và cùng một lúc đắc giới có nghĩa là đắc một là quả vô thượng giác. Còn nếu không viên mãn quả vô thượng thì cũng đắc được độc giác Phật. Đó là trường hợp tự nhiên thọ. Đó là giới tự nhiên. Ngoài ra chúng ta biết một trường hợp thứ hai nữa. Thời Đức Thế Tôn tại tiền và chưa có một cái pháp chế về Bạch Tứ Yết Ma và trước Nhị Bộ Tăng thọ giới, thì Đức Thế Tôn có một cái pháp chế rất là giản dị. Ngài chỉ cần gọi một câu thôi. Câu gì? Hiện lai tùy kheo thôi. Thưa quý thầy cô, là những năm đầu giáo đoàn có mặt thì dường như Đức Thế Tôn chưa có một cái pháp chế là có hòa thượng A Sa Lê hay là giáo thọ sư gì cả. Từ ba ngày ca diếp cho tới ngài Xá Lợi Phất, tới Mục Kiền Liên, cho tới năm mươi mấy vị bạn bè của ông Gia Xá đều trong cái trường hợp này. Và cái điều này các vị lật vô Kinh Văn A Hàm rất là nhiều, Đức Thế Tôn cứ gọi Thiện Lai Tỳ Kheo là nghiễm nhiên người đó trở thành Tỳ Kheo Tăng thôi. Và điều này nó xảy ra là tại sao? Nó có hai nguyên nhân để chúng ta nhìn về vấn đề này. Bây giờ mà mình gọi Thiện Lai Tỳ Kheo thì người ta không có đắc giới đâu. Dù rằng mình là ông thầy lớn hay là hòa thượng gì gọi cũng không đắc giới. Điều thứ nhất là tự thân của mình cái năng lượng lành không đủ lớn. Tức là cái đời sống tâm linh mình, cái năng lượng tâm linh mình không có đủ hùng lực. Thế Tôn nhìn là người ta rơi rụng phiền não, còn mình nhìn người ta không có rơi rụng phiền não đâu. Họ sinh phiền não thì có. Do gì đời sống bên trong của mình không có đầy, cái phẩm chất giác ngộ mình không có cao. Bản thân của người thọ giới thì thưa các vị, vào giai đoạn này chúng ta nghiệp chướng cũng rất là dày, cách Phật đã xa, tâm thức của chúng ta không có thuần hậu như người xưa. Đầu của mình bây giờ nó nhiều vấn đề lắm chứ nó không phải là giản dị. Do vậy cho nên không có cái chuyện gọi Thiện Lai Tỳ Kheo mà đắc giới. Đó là trường hợp dành cho thời Đức Thế Tôn tại tiền, dành cho các cái vị tâm họ rất là thuần thục, sinh nhầm thời chánh pháp có mặt, gặp cái lúc đức giác ngộ có mặt. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba đó là vấn đề mà chúng ta đang nói ở đây, đó là pháp chế thành tựu. Đây là trường hợp có mặt từ lúc giáo đoàn đã bắt đầu. Điều thứ nhất là bắt đầu có cái thành phần tạp nhiễm đi vào giáo hội. Mình chia ra làm hai phần, tức là ở cấp độ cạn để nhìn. Sở dĩ pháp chế về vấn đề thọ giới thành tựu là đầu tiên do vì giáo đoàn phát triển rất là mạnh, cái thành phần không phải thực hảo tâm xuất gia đến với đạo càng ngày càng nhiều, cho nên hình thành một cái pháp chế để tuyển tăng. Cái điều này nó rất là tất nhiên thôi. Ví dụ như mình nhìn cái sinh hoạt của làng Mai trong phạm vi nhỏ, mình thấy điều này nó là tất yếu. Đầu tiên sư ông không hề đặt ra cái quy chế là phải 45 tuổi trở lui mới được xuất gia, phải không? Già cũng được xuất gia. Thế nhưng mà khi cái pháp chế mở ra rất là rộng như thế thì có những người 60-70 xin vào đoàn thể tu tập chúng ta, mang cả một khối nghiệp chướng phiền não của quá khứ đi vô vung vãi trong cái đoàn thể của những người trẻ. Do vậy cho nên pháp chế đặt ra đó là phải 45 tuổi trở lui. Mình nói có đụng chạm các vị đừng buồn nghe. Đó là cái điều rất là tự nhiên. Mình nhìn cái vấn đề này để nói ngược về phía xa thôi. Thì đầu tiên thưa các vị, không có pháp chế, ai phát tâm lành thì được Đức Thế Tôn truyền đạt giới để có thể trở thành một thành viên trong gia đình khất sĩ, một thành viên trong giáo đoàn giải thoát. Nhưng mà khi cái dòng giải nó càng ngày càng nhiều, tạp chất nó càng ngày càng lẫn lộn, thế thì mới có cái pháp chế thành tựu. Cho nên nhìn ở cấp độ cạn, pháp chế sở dĩ thành tựu được định hình, có một cái quy định hẳn hoi, là do vì dòng giải càng ngày càng xa, cho nên cần phải có một cái quy định để tuyển tăng là như vậy. Cô hội nghiêm dịch không kịp hả?
Cổ hiểu, cổ chỉ dịch những chữ tỏ cho cô chị. Ồ dạ.
Khi pháp chế thành tựu, và trong cái cấp độ cạn này, tức là Đức Thế Tôn căn cứ trên cái tâm thức của chúng sinh, không phải đương thời, mà còn căn cứ vào tâm thức của chúng sinh tới nhiều đời, tức là ngay hiện tại và vị lai, và hình thành cái pháp chế này. Chúng ta thường dùng cái ngôn ngữ là thánh giới của Phật đó. Thánh giới, kinh được gọi là thánh điển của Như Lai. Có nghĩa là bằng cái tuệ giác siêu thế, Ngài không phải dùng cái pháp chế này cho người đương thời, mà pháp chế này được áp dụng cho nhiều thế hệ tương lai. Đến bao giờ mà Đạo Phật bất biến, không còn trên hành tinh, thì pháp chế này không được ứng dụng thôi. Chứ còn hình ảnh của người tu thọ trì giới pháp của Phật tự hào mình là đệ tử Phật thì phải tuân thủ pháp chế. Cho nên pháp chế này nó có cái đặc tính là, có đặc tính là vượt thời gian và không gian, đành rằng ở cấp độ cạn thôi. Do vậy cho nên ta có thể nhìn cái điều này để nhận định hai điều nó có mặt do pháp chế. Điều thứ nhất là thanh lọc. Vì muốn thanh lọc, muốn củng cố sinh hoạt của giáo đoàn cho nên có cái pháp chế về truyền giới và thọ giới. Cái thứ hai là củng cố. Vì củng cố cái đoàn thể tăng già, làm cho cái sự thanh tịnh và trí tuệ nó càng ngày càng có mặt nhiều hơn, và cái dòng chảy nó bền bỉ hơn, cho nên cái pháp chế về thọ giới và truyền giới có mặt. Thêm nữa là vì củng cố cái niềm tin cho những người cư gia Phật tử, và để đề kháng với cái sự phát triển ngoại đạo nó xâm thực vào dòng chảy của tăng già, cho nên phải có pháp chế về tuyển tăng như vậy. Và nếu các vị đọc vào cái văn bản khảo hạch trước khi thọ giới đó, rất là hay. Những cái câu khảo hạch đó nó mang cái đặc tính là loại trừ bớt những cái tạp chất, tức là lựa cái phẩm chất thuần là vàng trong tương lai để đào tạo thành một bậc thánh, cho nên loại bớt ngay ban đầu trước khi thọ tỳ kheo giới là đã có một cái sự sàng lọc rất là kỹ. Anh có từng phạm giới không? Anh có từng thọ giới rồi hoàn tục rồi trở lại không? Anh có phải là người bán nam bán nữ không? Vân vân. Nghĩa là có tới bao nhiêu câu hỏi để thanh lọc bớt cái thành phần tạp chất, miễn trừ họ gia nhập vào giáo đoàn để làm rối loạn cái sinh hoạt của Dạ Lam Tự Viện. Có một lần mình chia sẻ cùng các vị đó là giới Bồ Tát thì mở rộng vô cùng, có thể phi nhân thọ được, có thể người không phải nam không phải nữ thọ được, có thể người tật bệnh thọ được. Thế nhưng mà đặc biệt giới tỳ kheo thì loại trừ tất cả những cái tạp chất, người phải rất là hoàn thiện lục căn hoàn cụ trong nhân gian, căn lành đầy đủ, nghiệp lành thuần thiện mới được thọ tỳ kheo giới. Nó khó là như vậy. Và cái câu hỏi mình đặt ra là tại sao như vậy? Tu là cái chuyện ai phát tâm lành thì đến tu, chứ tại sao Đức Thế Tôn nhiều khó khăn như vậy? Thưa các vị, được làm một người tu sĩ hoác y á, thưa không phải chỉ là một người, không phải chỉ là một vị thầy bình thường, mà đó là một vị thầy có thể dạy đạo cho hàng trời hàng người, làm niềm tin cho Phật tử tín đồ, làm cho thọ mạng của gia tài giáo pháp Đức Thế Tôn trải rất là dài. Cho nên mình tu bình thường thì không sao, nhưng mà làm một người tu sĩ đúng ra phải rất là hoàn thiện về nhiều mặt, chứ không có giản dị là một mặt có phẩm chất hảo tâm xuất gia mà được tuyển tăng. Cái nguyên tắc người xưa họ đào tạo kỹ vậy. Các vị thử nhìn vào thế giới nhân gian á, họ tuyển một người làm thầy giáo cô giáo giữa nhân gian thôi có khó vô cùng. Ví dụ như Mỹ, anh tuyển một anh mà làm phi công á, khó à. Thành phần ưu tú nhất của xã hội mới được tuyển vô những cái môi trường như vậy. Thế thì mình dùng cái lăng kính này mình nhìn thì giáo đoàn Đức Thế Tôn ngày xưa đặt trên cái tiêu chuẩn này, tức là thành phần cực kỳ ưu tú của xã hội mới được tuyển làm tu sĩ. Bằng không như thế thì mình làm cho ngoại đạo coi thường nè, làm cho các vị quốc dương mất niềm tin với chánh pháp nè, làm cho Phật tử tín đồ càng ngày càng thui chột niềm tin đối với gia tài giáo pháp Đức Thế Tôn. Đó là hai ý rất là cạn trong cái cấp độ tuyển tăng ở phần cạn mà chúng ta nhìn về pháp chế của Như Lai. Thưa, phần này chúng ta nói về hiện tượng thôi. cấp độ sâu. Cấp độ sâu chúng ta nói đến cái bản thể. Sở dĩ Đức Thế Tôn có một cái pháp chế để tuyển tăng là vì những cái yếu tố. Vì như cái này hôm trước mình có ghi cho quý thầy cô rồi hả? Mình dùng cái kinh văn Đại Thừa để mình soi sáng cái điều trình bày này, tức là từ cái nền tảng của kinh văn Đại Thừa. Nếu quý vị nhìn vào kinh Tạng Đại Thừa, mình dẫn một chút về ví dụ như kinh Hoa Nghiêm đi, thì 52 vị Bồ Tát, tức là 52 cái cấp bậc của những vị Bồ Tát thành tựu để lần dần dần thành tựu được quả Phật á, từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Cái này là 40 quả vị đầu tính, trụ, hạnh, hồi hướng được gọi là hiền thôi, quả vị bậc hiền thôi. Thì trong mỗi phần như thế đều có cái phần tu giới trong này cả. Trong lục độ vạn hạnh cũng có giới, tức là trong 6 độ ba la mật của Bồ Tát cũng có giới ba la mật. Rồi 10 quả vị sau cùng, tức là quả vị thánh, gồm có từ càn tuệ địa cho tới pháp vân địa. Thì trong mỗi địa này, thưa các vị, những cái pháp tu của các bậc đăng địa Bồ Tát này cũng đều có cái phần giới bên trong của pháp tu các ngài. Đó là mình đứng ở trong cái kinh Hoa Nghiêm Đại Thừa nhìn, thì giới luôn là nền tảng, không hề thiếu trong bất cứ một cái cấp bậc nào của sự tu học. Trong Tiểu Thừa, tức là trong Thinh Văn Thừa, giới nó cũng được đặt làm nền tảng căn bản. Và trong Đại Thừa mình dẫn một bộ này thôi, bộ Hoa Nghiêm thôi, thì trong quả hiền hay quả thánh gì đều có cái phần nền tảng căn bản, đó là giới học bên trong, để nâng đỡ cái quả vị Bồ Tát thành tựu thánh hạnh. Không biết quý thầy cô có quen mấy cái từ này chưa? Có dịp chúng ta đi vào thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng để thấy là những nhà Phật học Đại Thừa ngày xưa họ lý giải rất là hay. Đó là điều thứ nhất, chúng ta đứng ở trên cái căn bản của Kinh Hoa Nghiêm và nói chuyện. Thứ hai, vì 4 mong muốn và 10 ý nghĩa nên Như Lai chế giới. Thứ nhất là Hoa Nghiêm nha. Thứ hai, 4 mong mỏi và 10 ý nghĩa. Mình nghĩ chắc quý thầy chép cho mỏi tay luôn. Mình đi vào phần này. Phần này rất là hay. 4 mong mỏi là: thứ nhất là vì muốn cho chúng sanh cảm được quả lành cho nên Như Lai chế giới. Thế nào là cảm quả lành mà Như Lai chế giới? Thưa đại chúng, là nếu các vị thọ trì năm giới thôi: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu, và mình chỉ giữ ngần đó thôi thì cảm được cái quả lành ngay cõi người rồi. Người nào mà giữ được giới không sát sanh hại mạng thì người đó tuổi thọ sinh bất cứ nơi nào cũng không bị nạn tai hoạn họa chiến tranh gì cướp mất cả, tuổi thọ rất là dài. Người nào mà giữ được giới không trộm cắp thì sinh ra bất cứ nơi nào không hề bị thiếu thốn. Thậm chí là anh sinh bất cứ nơi nào, cái vùng đó khô khan cằn cỗi, nhưng anh chỉ cần đào đất là nơi đó có nước, cái quả lành nó tự đến người đó. Người nào giữ gìn được giới tà dâm thì người đó sinh ra bất cứ nơi nào cảm được cái quả lành là thân họ rất là đẹp, không có bị tất cả những cái tiếng thị phi gì về vấn đề ô uế cả. Người nào mà giữ được giới không nói dối thế thì sinh ra bất cứ nơi nào, người đó mở miệng ra nói người ta đều quý trọng, từng lời là lời vàng cả. Người nào mà không sử dụng những cái chất làm cho trí tuệ bị tổn thương á, tức là giữ gìn không uống rượu, không hút thuốc, không sử dụng những cái chất làm cho hệ thần kinh mình bị suy thoái á, thì người đó sinh ra bất cứ nơi nào năng lực trí tuệ rất là bén nhạy, không ai bì được cả. Đó là mình vận dụng năm giới đầu của hàng Phật tử thôi, để biết rằng vì muốn chúng sinh cảm quả lành cho nên Đức Thế Tôn chế giới. Thứ hai là vì muốn các Bồ Tát tu tập lợi mình lợi người cho nên Thế Tôn chế giới. tự lợi lợi tha. Thưa các vị, là giới nào cũng có hai phần cả. Mình giữ giới không những là mình có cái phần tự lợi chiêu cảm quả lành, mà có cái phần lợi tha nó phát sinh khi anh thọ trì giới. Mình không sát sanh, ngay bản thân mình có được cái quả lành thọ mạng dài mà không tổn hại tới chúng sinh nữa. Đó là hai phần nó cùng có mặt khi thọ trì giới pháp. Và người nào không thọ trì giới pháp thì không thể đi vào có con đường Bồ Tát hạnh được, cũng không thể thành tựu thánh hạnh được. Thứ ba là vì muốn cho các hàng Bồ Tát Đại Thừa thành tựu được đại định và đại tuệ. Giới nó như một cái chân đế, nó nâng đỡ cho định lực là một, trí tuệ là hai. Một cái ví dụ cạn thế này. Ví dụ như mình sống trong đời sống già lam tự viện, mình không có những cái vi phạm bé nhỏ, tức là tâm thức của mình nó luôn ổn định, không có bị những cái sao động của trần thế tác động vô tự thân mình. Thế thì cái điều tự nhiên là ta dễ an trú trong định, và tuệ giác nó cũng dễ phát sinh. Mình chưa cần phạm cái giới gì cả, thế nhưng mà mình vượt ngoài cái quy chế của một già lam quy định, mình xông xáo vào đời, mình làm những cái việc nó mang cái đặc tính của nhân gian hơi nhiều. Thế thì tâm thức mình nó không có an trú được trong định dễ dàng, rất là khó tu tập. Càng lao sao vào phố thị bao nhiêu thì người ta càng mất định lực bấy nhiêu. Và không có cái gì tuyệt vời và nuôi dưỡng đời sống chúng ta bằng mình an trú trong những cái già lam tịnh địa lớn để tu tập cả. Nơi đó, về cái lĩnh vực vô hình đó thì có Long Thần Hộ Pháp gia trì, yểm trợ, có chư vị thiện thần, chư vị Bồ Tát giúp đỡ. Anh chỉ cần thọ năm giới thôi là đã có 25 vị thần theo bên cạnh để yểm trợ cái sự tu tập của anh rồi. Còn anh thọ tỳ kheo giới thì tự nhiên là cả một vùng năng lượng của những vị thiện thần yểm trợ để anh thành tựu được thánh hạnh. Nếu anh phát tâm lành, dũng mãnh thì trong hiện đời cảm nghiệm được quả lành ngay. Thế thì mình đi vào phố thị lao sao, thưa các vị, là tâm thức của mình nó rất là sao động, bất an, cho nên năng lượng lành mình bị hao tán là một, mất định lực là hai. Và hai cái này không có mặt thì tuệ giác không thể phát sinh. Mà đoạn phiền não, diệt khổ đau, chứng thánh quả không phải chứng bằng hai cái tầng giới và định, mà phải chứng bằng tầng tuệ. Thế nhưng mà nếu không có giới thì không thể phát sinh được định lực và không thể có được trí tuệ. Không có một người nào ở chỗ ồn ào sao động mà có thể nghĩ ra được điều gì hay. Anh muốn viết một bài hay, anh cũng phải có một cái không gian, thời gian trầm tư yên lắng. Anh muốn suy nghĩ được điều gì, anh muốn học một câu kinh, cũng như vậy. Thế thì giới Đức Thế Tôn chế là cái nền tảng nhất định và tuệ. Thứ tư là vì muốn cho chúng sinh thành tựu tam thân Phật quả, tức là thành tựu được pháp thân. Ba thân là gì? Pháp thân, ứng thân và hóa thân. Cho nên Đức Thế Tôn chế định ra giới. Ví dụ như truyền thống Thiền Tông, họ chỉ cần làm mỗi điều là thể ngộ được tự tâm vô sinh của họ tu thôi, thì họ có thể thành tựu được pháp thân, vượt được cái con đường tử sinh, chứng nghiệm được trạng thái niết bàn tịch tỉnh. Thế nhưng mà đi vào đời quá độ thì họ sẽ thiếu hai cái thân này. Thứ nhất là không thể có một cái ứng thân viên mãn để có thể dạy chư thiên giáo hóa Bồ Tát. Đó là mình nói cái chuyện nó hơi khó hiểu. Dễ hiểu hơn là thế này: nếu anh thành tựu pháp thân mà anh không có cái giới làm nền tảng, thế thì đời sống của anh, anh có thể chứng nghiệm được niết bàn, xả hình hài, an trú trong thể tịch diệt, chấm dứt tử sinh được. Nhưng mà đi vào đời làm đạo thì không thể có cái phương tiện rộng để làm đạo được. Tại sao? Thưa đại chúng, là một cái ví dụ rất là dễ hiểu để chúng ta hiểu vấn đề này thế này. Ví dụ như các vị thọ giới xong với một vị thầy, phát tâm lành tu, an trú nơi một cái tỉnh thất nào vắng vẻ để độc cư thiền tĩnh đi, thế thì cái duyên lành làm đạo của mình đã không có phổ cập bằng những người sống ở trong Già Lam tự viện. Tại sao? Thưa các vị, mình ăn một mình, ở một mình, tu tập một mình, điều thứ nhất là mình không có gieo duyên lành, gần nhất là những người bạn đồng tu của mình ít có gieo duyên với họ. Thứ hai là mình chỉ phát triển đời sống tu hành của mình trong cái trạng thái độc cư thiền tịnh, mà cái tâm lợi sinh của mình nó bé nhỏ. Giản dị một điều, anh sống một mình, anh giữa chốn núi rừng thì anh không có cái điều kiện để cọ sát với bất cứ ai. Tâm của anh, thưa, nó là một khối rất ư là anh hùng cá nhân. Còn anh luyện đời sống anh giữa đại chúng, anh sống với 100 người, anh cọ sát với 100 mảnh tâm hồn khác nhau vô cùng. Và nó làm cho tâm thức anh rất là mòn, rất là tròn, rất là thấp, để có thể trải lòng mình với mặt đất cho mọi người bước lên. Do vậy cho nên cái công trình làm đạo nó sẽ dễ dàng, và trong tương lai anh cần thì bao nhiêu người giúp anh được. Mình muốn có duyên lành với người để người giúp, không có nghĩa là mình đợi tới lúc mình cần mình gọi người ta giúp. Mình phải làm cái điều đó, gieo nhân từ ngay bây giờ. Ta trải lòng ra, ta sống với người, ta giúp người, từ tới lúc cần người ta, người khác mới giúp lại mình. Chứ không có nghĩa là tới lúc anh cần anh gọi người ta, có 50 người tới chăm sóc anh đâu. Cả đời mình chưa từng chăm sóc ai, chưa từng làm cái gì giao duyên lành với ai, tới lúc mình cần, thưa các vị, cái duyên nó không đến với mình mong muốn không được. Cái điều này rất là tự nhiên thôi. Nhìn những người cư sĩ Phật tử ngoài thì điều này nó hiện rất rõ. Có những người họ sống cho họ nhiều hơn cho người khác. Tới lúc cần, thưa các vị, là họ có kêu khan cổ không ai giúp họ. Còn những người họ trải lòng, họ sống với người thì tới lúc họ không cần, nhưng mà duyên bệnh nó đến với họ, khó khăn đến với họ, tự nhiên rất là nhiều nhân duyên hội tụ lại. Và mình nói một vòng để trở lại vấn đề là Đức Thế Tôn chế ra giới pháp là do vì muốn cho chúng ta thành tựu được tam thân, ứng thân, hóa thân và pháp thân. Hay nói một cách khác dễ hiểu hơn, đó là thành tựu được đức và trí. Đức Thế Tôn được gọi là lưỡng túc tôn, phước và trí cả hai tròn nhờ cái nền của giới nâng đỡ. Đó là bốn mong mỏi đặt ra, do vậy nên Đức Thế Tôn chế giới. Ghi mệt hả? Ghi cho có vài chữ mai mốt viết bài. Mình xóa cái phần này, viết thêm cho quý thầy cô viết mệt luôn. Còn 10 điều nữa. 10 nguyện, tức là 10 ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất, Đức Thế Tôn vì muốn hiển thị quả màu, làm cho chúng sinh phát khởi tính giải hạnh chứng, cho nên chế giới. Tính có nghĩa là niềm tin, giải có nghĩa là hiểu biết, hạnh là hành trì, và thành tựu thánh quả, cho nên tính giải hạnh chứng. Mình thử hình dung là mình là một vị tỳ kheo tăng hoặc là một vị tỳ kheo ni, mà mình không có hành trì quy nghi giới pháp một cách nghiêm trang, ăn nói hành xử vân vân nó thể hiện đầy cái chất ô uế và cấu nhiễm, thế thì không thể làm cho ai phát niềm tin được. Gần mình họ rất là sợ, thấy cái mặt sân si thì chạy mất, chứ làm sao họ dám tin được cái ông đó hay là cái sư cô đó mà tu. Và từ cái niềm tin, thưa các vị, người ta mới bắt đầu học tập thăm dò. Đầu tiên đó là người có cảm tình với đạo Phật trước đến học, rồi bắt đầu cảm nghiệm được giáo lý của Đức Thế Tôn cao siêu, mới bắt đầu thăm dò vô. Càng ngày cái sự hiểu họ càng sâu, gọi đó là giải. Và có những người họ hiểu giáo lý đạo Phật rất là sâu, thế nhưng mà phiền não khổ đau vẫn còn, không thể loại trừ được. Do vậy, cho nên bước thứ tư là cái sự hành trì, và cuối cùng là chứng nghiệm được an lạc. Và ba cái điều này nó phát sinh Thưa các vị, từ cái niềm tin của người ta gửi gắm hoặc là niềm tin của chính chúng ta gửi gắm vào đạo Phật ban đầu, ta mới có thể đến với đạo tu được. Và tính sở dĩ nó có mặt là nhờ cái nền tảng giới pháp tầm đầu xây dựng nên cái tính cách của những người tu rất là đoan trang hoàn thiện. Cho nên do vậy Đức Thế Tôn chế ra giới, đó là ý nghĩa thứ nhất. Thứ hai là Đức Thế Tôn muốn cho chúng ta có được tam nhân Phật tánh, cho nên Ngài chế giới. Thứ nhất là chánh nhân, thứ hai là liễu nhân, thứ ba là duyên nhân. Chánh nhân giống như là cái hạt mầm có sẵn gọi là chánh nhân. Tại sao mình thọ giới có cái hạt mầm có sẵn? Mình đối trước ba vị hòa thượng, bảy vị tôn chứng một lần phát tâm thọ trì giới pháp của Đức Thế Tôn. Cái hạt mầm chánh nhân này, tức là cái hạt mầm giải thoát này, nó gieo vào tâm thức mình thì đời đời không có mất. Sinh ra rồi, dù rằng cái dùng đồng chua nước mặn nào đó không có bóng dáng của người tu, thế nhưng mà bất thần một sớm tình cờ nào chúng ta gặp một người tu là tự nhiên lòng mình bồi hồi, nghe tiếng chuông lòng mình bồi hồi, nhìn thấy hình của Đức Phật mà bị tập thôi, hay là cái gì nó có liên hệ đến Phật Pháp Tăng, thì thưa các vị là cái chánh nhân này nó bật sáng trong tâm thức các vị. Cái tiếng gọi của Phật Pháp, tiếng gọi của sự giải thoát, nó thúc đẩy làm chúng ta phát tâm tu thôi, gọi là chánh nhân. Một lần thọ thôi, gieo hạt mầm vĩnh kiếp không mất. Liễu nhân là gì? Thưa các vị là cái hạt mầm chánh pháp gieo vào tâm thức, hay là cái hạt mầm thọ giới đi vào tâm thức chúng ta rồi, thì sớm hay muộn gì cái cơ hội liễu quyết chuyện tử sinh nó cũng xảy ra, cho nên gọi là liễu nhân. Các vị thấy là trong Tỳ Ni Nhật Dụng á, bài nào cũng làm cho chúng ta có được ba nhân này hết. Ví dụ như mình đắc y thôi, thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y, ngã kim đảnh tai thọ, thế thế bất xả ly, lành thai áo giải thoát, vô thượng phước điền y, con nay được đắp lên người, đời đời không có bỏ, không có xả ly. Và mình đọc từ bài kệ đầu cho tới bài kệ rửa chân là bài kệ cuối trong cái văn bản cổ, thì các vị thấy là bài nào cũng vậy, gieo ba cái nhân này vào tâm thức chúng ta. Một lần đối trước Tam Bảo phát nguyện thọ giới là vĩnh kiếp Hoát Tăng Già Lê, chứ không có đời nào mà quên được cả. Đó là chánh nhân và liễu nhân. Duyên nhân là gì? Thưa các vị, mình thọ trì giới của Đức Thế Tôn chế thì tự nhiên mình có được cái căn lành rất là lớn lao, sinh ra trong cái điều kiện, trong cái hoàn cảnh thuận lợi để gặp Phật Pháp, gặp Pháp Lữ, gặp Thầy Sáng, gặp bạn lành vân vân. Đó là cái duyên nhân. Tất cả những cái duyên đó nó hội tụ để các vị có thể thành đạt được cái con đường giải thoát gọi là duyên nhân. Điều thứ ba, ý nghĩa của Đức Thế Tôn chế giới là muốn thành tựu ba tâm của chúng ta, cho nên Ngài chế giới. Tam tâm là trực tâm, thâm tâm và bồ đề tâm. Trực. Trực tâm có nghĩa là lòng ngay thẳng chất trực. Thâm tâm nghĩa là cái niềm tin rất là sâu chắc đối với thánh pháp. Bồ đề tâm nghĩa là cái tâm giác ngộ của chúng ta. Và vì ba ý nghĩa này cho nên Đức Thế Tôn chế ra giới. Điều thứ tư là muốn cho chúng sinh biết được thể tướng dụng và chân như. Trong đây có một cái từ rất là hay, đó là muốn chúng sinh liễu đạt được công đức, liễu đạt được công đức to lớn, siêu việt của những phần như là thể nè, tướng nè, dụng nè, và chân như. Cho nên Đức Thế Tôn chế giới. Đó là điều thứ tư. mình đi ngang qua đi, giải thích dài quá. Điều thứ năm, vì muốn cho các vị Bồ Tát thành tựu được ba phẩm hạnh, một là đoạn ác, đoạn ác, hai là tu thiện, thứ ba là độ sinh. Cho nên Thế Tôn chế giới. Và điều thứ sáu, vì muốn cho chúng sinh thành tựu được ba hồi hướng, thành tựu ba hồi hướng, cho nên Thế Tôn chế giới. Một là hồi hướng, hướng về thực tế, hướng về Bồ Đề, hướng chúng sinh, hướng thực tế, hướng Bồ Đề, hướng chúng sinh. Hướng chúng sinh nghĩa là dành cho các vị Bồ Tát khởi đại bi tâm độ sinh, gọi là hướng chúng sinh. Hướng Bồ Đề có nghĩa là giới làm nền tảng để cho chúng ta thành tựu quả giác ngộ, gọi là hướng Bồ Đề. Hướng thực tế nghĩa là chứng thánh quả, nhưng mà nếu ta dừng lại nửa chừng ở những quả vị thập địa Bồ Tát vẫn chưa là đến biên tế của sự giác ngộ, tức là chưa rớt vào cái không gian bát ngát của cái cõi giác ngộ. Cho nên phải đạt đến cái chỗ vô cùng, tức là không còn cái gì để chứng nghiệm nữa, tới cái quả vô thượng giác mới gọi là chứng nghiệm được tột cùng biên tế, gọi là hướng thực tế. Thành tựu được, hướng tâm được về cái quả Bồ Đề chỉ là cái nhân thôi. Và đi suốt chặng đường giác ngộ, thành tựu đến chỗ chứng không còn cái gì để chứng, đạt đến cái không viên mãn thì gọi đó là hướng thực tế. Không biết cái điều mình giải thích nó có đủ dễ hiểu hay không. Cái thứ mấy rồi? Thứ sáu rồi. 7, 8, 9, 10. Mình nghĩ chắc với thầy cô khỏi cần giải thích thêm nữa được. Thông qua đi ha. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về các đàn tràng truyền thọ giới trong quá khứ. Và phần thứ hai, thưa quý thầy cô, là nó khá ư là nhiêu khê, tức là chúng ta nói đến cái thời kỳ Phật giáo đi vào Trung Hoa. Ai cũng biết là Phật giáo đi vào Trung Hoa đầu kỷ nguyên đã có rồi. Năm 67 thì Hán Minh Đế đã cho người thỉnh kinh 42 chương về Lạc Dương. Thế nhưng mà người ta siêu khảo lại thì cái giới đàn đầu tiên truyền thọ tỳ kheo và tỳ kheo giới không phải là đầu kỷ nguyên, mà nó rất là xa sau này. Mình nói đến tỳ kheo và tỳ kheo ni giới thì kỳ đầu. Cái điều tất nhiên là đạo Phật đi vào Trung Hoa đầu tiên bằng cái con đường tơ lụa nhiều hơn là cái con đường thủy. Và các nhà sư đi theo những cái đoàn buôn bán, cho nên đi vào đất nước Trung Hoa. Và đầu tiên họ phải làm một cái công việc rất giản dị, giống như chúng ta bây giờ đã làm, đó là phải chuyển ngôn ngữ Sanskrit qua tiếng Trung Hoa trước. Tức là đầu tiên là nghi lễ có trước, cái pháp thức hành trì của những đoàn lái buôn đặt chân lên đất nước Trung Hoa, gieo cái niềm tin vào dân chúng để họ cảm thấy có một cái tôn giáo rất là lạ, họ bắt đầu họ tò mò. Sau đó thì họ học cái cách hành lễ của người Ấn. Và dần dần những nhà sư mang kinh sách từ Ấn đi vào Trung Hoa. Nhưng mà từ năm 67 công nguyên kéo dài cho tới năm 254-255, trong cái khoảng thời gian này bao nhiêu năm? 200 năm phải không? 200 năm. Cái sự hiện diện của siêu tăng có mặt là một nè. hiện diện thư tịch đạo Phật có mặt là hai nè. Và trong những thư tịch được dịch đó thì cũng có những cái văn bản nó gợi ý về giới, chứ chưa có một văn bản hoàn thiện về cái pháp chế tuyển tăng và thọ giới truyền giới. Mãi cho tới năm này thì Dhammakhala đầu tiên ông dịch một cái cuốn về tăng kỳ giới bản. Tăng kỳ giới bản. Và bắt đầu hình thành một cái đàn giới đầu tiên để truyền giới cho người Trung Hoa thọ giới, để có một tu sĩ người Trung Hoa tu. Thế thì các vị nhìn cái dòng giải lịch sử từ năm 67 cho tới 555, nó trải qua 200 năm như vậy mới hình thành cái nền tảng căn bản để tuyển tăng. Điều này nó cho chúng ta một câu hỏi là tại sao như vậy? Giờ mình dừng ở đây một chút, hỏi nhau thôi, là tại sao vậy? Mình nhìn cái hiện tại mình thấy là đạo Phật đặt chân qua vùng đất Mỹ này tới năm nay chắc cũng lâu à, 100 năm chưa? Hay là mình nhìn trong cái phạm vi hẹp của làng Mai thôi. Sư ông đặt chân qua châu Âu từ năm 67 cho tới năm khoảng năm 80 mới hình thành tăng đoàn, 70 năm. Mình so với người xưa thì vẫn nhanh hơn nhiều. Thế thì thưa đại chúng là nhìn cái này, rồi chúng ta có một vài suy diễn như thế này. Đất nước Trung Hoa họ cực kỳ kỳ thị những cái vùng văn hóa không phải là Trung Hoa. Họ rất là tự hào về cái nền văn minh của họ đã có. Họ có cái bề dày tới 4-6 nghìn năm văn hóa. Cho nên tất cả những cái quốc gia chung quanh, kể cả Ấn Độ, là một nền văn minh rất là sâu. Thế nhưng mà họ gọi đó là, họ gọi đó là những vùng văn hóa mang di thôi. Nam di Bắc địch, đó là cái từ họ dùng, họ gọi tất cả những cái vùng văn hóa bên cạnh, họ không chấp nhận. Mãi tới lúc đạo Phật được các triều đình nhà vua chấp nhận và nâng đỡ, thế nhưng mà có nhiều nhà nho họ cực kỳ bài bác. Và cái pháp chế cho người Trung Hoa đầu tiên được xuất gia không phải sinh ra từ những ông vua mang cái dòng máu Trung Hoa, mà là do những cái dân tộc từ phương Bắc họ xâm lăng đất nước Trung Hoa, thiết định nên triều đình. Họ thấy rằng cần phải mở rộng cái sinh hoạt tu tập cho một số tăng sĩ có thể xuất gia được. Đó là cái cách, cái cách họ nhìn về cái lĩnh vực ảnh hưởng chính trị nữa. Cho nên họ mới bắt đầu ban một cái pháp lệnh cho người ta được quyền xuất gia. Chứ trong cái triều đình của chính quyền Trung Hoa từ thời nhà Hán kéo dài cho tới thời này vẫn chưa có một cái pháp quy cho phép người Trung Quốc được xuất gia. Chúng ta sẽ khảo lại vấn đề lịch sử sau, nhưng mà mình muốn nói là một cái chiều dài như thế này, từ đầu kỷ nguyên cho tới giữa thế kỷ thứ 3 mới có một cái quyển tăng kỳ giới bản để hình thành một cái đoàn thể tăng già trên đất nước Trung Hoa. Thế nhưng mà cái đoàn thể tăng già đầu tiên hình thành, thưa các vị, chỉ hình thành Tỳ Kheo Tăng mà chưa có Tỳ Kheo Ni. Và phải tới năm 434 thì miền Nam Trung Hoa, tức là Nam Kinh, mới có vài vị ni qua Tích Lan thọ giới, chứ không phải thọ giới trên đất nước Trung Hoa. Hai vị ni, một là Huệ Quả, hay là Tịnh Âm. Huệ Quả hay là Tịnh Âm, đây là những ni sư qua Tích Lan, tức là qua đảo quốc Tích Lan thọ giới, và được sử liệu Trung Hoa đánh giá đây là những vị ni được đắc giới hoàn toàn, tại vì họ thọ trước nhị bộ đại tăng, tức là thọ giới trước chư tăng và trước chư ni, gồm hai bộ. Trước đó, trong cái thời kỳ này, sau đó một ít lâu thì có một vị tổ chức một cái giới đàn để truyền cho ni, và đặc biệt là ông lại tổ chức một cái đàn tràng trên sông Tứ. Ông với ông cụ này sao ông làm một cái đàn tràng trên Tứ Hà, vùng Lạc Dương, có hai vị thọ giới. Đầu tiên đó là Ni Tịnh Kiểm. Ni Tịnh Kiểm là người thọ giới đầu tiên. Tịnh Kiểm và 4 người nữa ở vùng Lạc Dương. Cái đàn tràng của một vị sư là ngài Đàm Ma Kiệt Đa. Đàm Ma Kiệt Đa, ông tổ chức một cái đàn tràng và cũng căn cứ trên tăng kỳ luật của ngài Đàm Ma Kala này, ông tổ chức trên một cái chiếc thuyền để truyền giới, và trong cái giới đàn đó thì có 4 vị ni cộng với ni Tịnh Kiểm ở một cái tự viện ở vùng Lạc Dương là những người thọ giới đầu tiên. Thế nhưng mà trong sử liệu ghi là ni đoàn này thọ giới nhưng mà không có thành tựu được giới pháp như pháp quy của Phật chế, do vì chỉ thọ với một đàn tràng của chư tăng mà thiếu một bộ, tức là thiếu ni bộ. Trước nhị bộ đại tăng, tức là cả tăng và ni, thì chư tỳ kheo ni này mới gọi là đắc giới thể, đúng với pháp quy Phật chế. Mà chỉ thuần có một ngài Đà Ma Kiết Đa và đàn tràng của ngài, chúng ta không biết là có đủ tam sư thất chứng hay không, nhưng mà cái tinh thần sử liệu phê phán thì các vị chỉ gọi là biên giới thôi, tức là bên cạnh thôi, thành tựu bên cạnh chứ không phải thành tựu chính quy. Các vị thấy rắc rối quá ha, rắc rối ha. Hồi xưa họ rắc rối lắm ạ. Đó là điều thứ nhất chúng ta biết về một chút về phần đầu sơ khởi của tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni có mặt. Phần thứ hai của vấn đề mình đi một chút nữa là nghỉ để cho quý vị thư giãn, cho học cái này nghe có mệt quá ha. Phần thứ hai chúng ta nói đến cái chiều dài truyền giới và học giới. Nó rất là dài. Điều thứ nhất là từ đầu thế kỷ thứ 5, tức là 400 450 khoảng đó, thì đã có những cái bộ luật được dịch ra. Thứ nhất là thập tụng luật đã có rồi. Thứ hai là tứ phần luật cũng có rồi. Thứ ba là tăng kỳ luật. Thứ tư là ngũ phần luật. Và sau đó thì các cái bộ luật này được chú sớ, chú thích, sớ giải, vân vân, rất là rộng, và cho tới hai thời Tùy và Đường. Hai thời này thì luật tông rất là thịnh. Các già lam tự viện tổ chức những cái đàn tràng truyền giới thọ giới. Các vị biết từ thời nhà Tùy, nhà Tùy thì từ 589 đến 617, Đường thì từ 618, nó kéo dài cho tới 289 năm. Thì qua hai cái thời đại này, thưa các vị, là cái dòng chảy của luật tông này nó dần dần nó hình thành một cái tông riêng, tách rời khỏi Tịnh Độ Tông, Thiền Tông. Và họ chia ra làm hai phần là giáo tông, tức là học về kinh điển giáo lý. Thứ hai là thiền tông, tức là cái nhóm các vị sư tham học tu thiền. Họ phân ra làm giáo và thiền. Trong giáo tông thì nó gồm có Hoa Nghiêm Tông, Pháp Tướng Tông, Luật Tông, vân vân, rất là nhiều tông. 10 tông của Trung Hoa được chia làm hai thôi, tức là một phần đó là thiền tông, phần thứ hai 9 tông còn lại được gọi là giáo tông. Thì hai thời này nó kéo dài từ thế kỷ thứ 6 cho tới thế kỷ thứ 10 mấy, thưa các vị. Thì các vị tổ của luật tông bắt đầu hình thành cái công trình biên tập, chú sớ, giải thích và dịch thêm những văn bản về luật tạng, rất là đồ sộ. Thế nhưng mà qua tới cái thời giữa thời Minh, mình thưa lại điều này, tức là cuối thời Đường rất là nhiều cuộc loạn lạc nó nảy sinh. Ví dụ như giữa thời Đường, chúng ta nhớ là vào thời Đường Huyền Tông thì cái nạn An Lộc Sơn khởi lên làm kinh đô Lạc Dương cháy rụi, kinh đô Trường An cháy rụi, Và sau đó thì một giai đoạn cực kỳ suy thoái đất nước Trung Hoa, loạn lạc, bất an, vân vân. Và có một giai đoạn vua nhà Đường phải nhờ các thầy trong truyền thống Thiền Tông mở những cái đàn tràng truyền giới. Và những cái người thọ giới muốn có được đồ điệp để làm tăng, nó phải nộp gấm, nộp vóc, nộp vàng, nộp lụa, để cho chính quyền có cái điều kiện để xây dựng quốc gia. Thế thì cái giai đoạn này ta có thể hình dung được là giới điệp nó là một loại bùa hộ thân cho những người tu. Và khi điều này nó phát sinh, nghĩa là bên cạnh của nó có những cái điều rất là tiêu cực phát sinh, là người ta hối lộ để có được cái đồ điệp làm người tu. Người nào có tiền thì có đồ điệp. Đó là cái điều tất nhiên nó phát sinh trong cái dòng chảy của Đạo Phật. Và cuối thời Đường qua một giai đoạn loạn lạc rất là lâu cho tới thời nhà Minh. Và sau đó tới giữa thời nhà Minh thì cái giai đoạn rất là dài. Cái truyền thống giới luật này nó bị suy thoái một cách cực kỳ. Nghĩa là đời sống của người tu nó băng hoại phẩm chất đạo đức đến tột cùng. Tới giữa thời Minh, gọi là trung diệp. Giữa thời Minh thì có vài vị thiền sư giống như ngài Độc Thể nè. Cái tên ông này chắc quý vị quen phải không? Độc Thể, 1601. Ông sinh 1601 và 679. Thì quý vị hình dung là từ thế kỷ thứ 9, thứ 10 chứ, cho tới thế kỷ thứ 16 nó chìm luôn cả chừng mấy trăm năm. Thì giai đoạn này ngài Độc Thể, ngài mới bắt đầu tập trung tất cả những văn bản về giới luật ngày xưa lại, ngài tuyển thành những cái cuốn sách làm quy phạm cho cái chương trình thọ giới và truyền giới. Giai đoạn này gọi là giai đoạn trung hưng của giới luật, và Chư Tăng mới bắt đầu ổn định lại. Và thưa các vị, cuối cùng thì cái giai đoạn học giới, thọ giới và giữ gìn cái pháp quy của Phật nó cũng không kéo dài. Cuối thời nhà Minh thì cái loạn lạc của nhà Thanh xảy ra. Cuối thời nhà Thanh thì lục quốc vào phân hóa đất nước Trung Hoa. Và sau đó thì Cộng sản tràn ngập trên đất nước này, cho nên tất cả những cái cơ chế già lam, tự viện, sinh hoạt vân vân đều bị hoàn cảnh chiến tranh nó làm tan nát. Do vậy cho nên cái chiều dài của truyền giới học giới này, thưa các vị, nó cũng lên xuống như sóng. Và cái quy lực của thành trụ hoại không, nó không chừa bất cứ một cái hiện tượng gì trong xã hội cả. Thánh giáo Đức Thế Tôn có lúc được đưa lên và được trọng thị, được Chư Tăng nghiêm túc hành trì và học hỏi, nhưng mà cũng có lúc hoàn cảnh xã hội nó tác động, và cũng như có những lúc nó chìm vào cái giai đoạn rất ư là đen tối. Và tóm lại thưa các vị, là cái gì nó cũng theo cái quy luật vận hành cả. Và có hai điều để chúng ta nhìn về cái chiều dài của truyền giới và học giới này. Điều thứ nhất là cái sự tác động của hoàn cảnh nó làm nên cái quy luật vận hành nổi chìm. Cái thứ hai đó là tự thân những người con Đức Như Lai cũng làm cho nó nổi chìm nữa. Hoàn cảnh thì nó là cái điều gì rất là tất nhiên, không hề có một xã hội nào bình yên luôn cả. Nhưng mà cái sự tồn tại của giáo lý Đạo Phật và cái sự hưng thịnh của già lam tự viện, nó không phải là do một mặt của hoàn cảnh tác động, mà đôi khi nó do tự thân của những người tu Phật. Chúng ta mà tu tập cho đàng hoàng, bảo trì được chánh pháp, thì thưa các vị, trong cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, có khi đó là cái giai đoạn hưng thịnh của Đạo Phật, rồi trong cái điều kiện thấy chừng như thịnh, nhưng mà đâu ai biết rằng đó là giai đoạn suy thoái cực kỳ của tăng giới của Đạo Phật. Chúng ta không lường được. Có những cái mình thấy như thịnh, thế nhưng mà nó là mặt nổi thôi. Có những cái thấy chừng như là chìm, nhưng bên trong nó là sự hưng thịnh. Ví dụ thế này, mình dẫn một chút lịch sử Phật giáo Việt Nam. Mình cứ nghĩ rằng cái giai đoạn Phật giáo thịnh của Việt Nam đó là sau 63, sau khi ông Ngô Đình Diệm bị đổ, cái thể chế đệ nhất Cộng Hòa sụp đổ rồi, giai đoạn đó Phật giáo rất là thịnh. Tổ chức thành viện tăng thống nè, viện hóa đạo nè, và các thầy nghiễm nhiên trở thành viện trưởng và tổng vụ trưởng và vụ trưởng. Tức là chúng ta bắt chước cái cách tổ chức của chính quyền có điều cái tên gọi rất là khác. Hai viện giống như viện hành pháp và lập pháp. Và cái người điều hành của cái viện hành pháp đó là viện trưởng viện hóa đạo, tương đương với thủ tướng. Và sau đó thì những chức vụ khác như là vụ trưởng nè, tổng vụ trưởng đó là tương đương với cấp bộ trưởng, vụ trưởng thì cũng tương đương với cấp bậc của thế gian. Và chúng ta hình thành một cái cơ chế pháp quyền gần giống như là cơ chế pháp quyền của xã hội. Và nếu mình nhìn ở mặt cạn thì quả là giai đoạn đó là giai đoạn Phật giáo được nở mặt nở mày, sáng ngời trong đất nước Việt Nam. Thế nhưng mà một mặt khác mà nhìn thì thưa các vị, đây là giai đoạn Phật giáo bắt đầu đang trên con đường suy thoái. Cái giai đoạn mà còn trong giờ Lam tự viện các thầy còn ẩn nhẫn còn tu tập, giai đoạn đó lại là giai đoạn thịnh của Đạo Phật. Chứ không phải giai đoạn mà hình thành một giáo hội rồi có văn bản, có pháp lý mà giai đoạn thịnh đâu, không phải vậy. Nếu mà nhìn sâu hơn vấn đề đó thì chúng ta nhận rõ điều này. Mà đa phần các ôn, các thầy khi đã trường mặt với đời, đi vào lĩnh vực chính trị, ít nhiều, thưa các vị, đều bị lợi dụng cả. Quá khứ xa xưa cho tới hiện tại, chưa có một thế lực chính trị mà nó tha những cái tổ chức hay đoàn thể tôn giáo cả. Tại vì thế lực nào nó cũng muốn nắm quần chúng cả. Mà nắm quần chúng hay nhất, không có cách gì bằng nắm những anh lãnh đạo tôn giáo hết. Đó là những người có khả năng nói cho nhiều người nghe, cho nên nắm một người là nắm được ngàn vạn người. Do vậy, từ cái thời xa xưa bộ tộc, thì cái anh tù trưởng, anh đã liên hệ nhập nhằng với ông thầy Mo để nắm dân trong buôn làng. Lớn hơn khi nó hình thành một cộng đồng quốc gia, một cơ chế chính trị, thì điều này luôn xảy ra thôi. Và cuối cùng, thưa các vị, cái điều tuyệt vời nhất là chúng ta nên học. Ta nên học cái pháp chế Đức Phật ngày xưa quy định là vị trí của ông thầy tu đứng ở trên chân của ông thầy tu thôi. Ông thầy tu mà đứng lệch cái chỗ đứng của mình, chắc chắn là chúng ta một là bị lợi dụng, hai là bị sai sử và mất sinh mạng như chơi, mất giới pháp như chơi. Cho nên mình chỉ hay được một cái việc thôi, đó là mình tu hay thôi à. Tất cả những việc khác mình đều không hay. Cái đầu của mình nó không có nhiều mưu mô, nó không có đa trá để có thể đi vào bất cứ lĩnh vực nào của nhân thế cả. Mình chỉ hay mỗi việc là tu thôi. Do vậy, thưa các vị, là cái tác động của hoàn cảnh dù nó có dầu sôi lửa bỏng như thế nào, nhưng mà nếu tăng sĩ hành trì tu tập đứng vững vàng trên thánh giới của Như Lai, thế thì chắc chắn một điều là Đạo Phật sẽ hưng thịnh. Có một lần người ta hỏi Ngài Tăng Thống. Ngài Tăng Thống hiện tại, ông già rất nhà quê, răng đen, sống ở vùng rất là quê, ở một cái ngôi chùa ọp ẹp. Mưa thì đường đi rất là lầy lội, ông bưng cái đèn dầu, ông đi tụng kinh mỗi khuya, nhưng mà trên con đường trơn trượt đó chưa bao giờ trật, chưa bao giờ dấp ngã. Thế thì mình biết ông tu như thế nào. Hỏi ông một câu, bạch Ngài, Phật giáo trong tương lai sẽ ra sao? Ông nói nhìn với thầy tu thì biết Phật giáo tương lai thôi à. Họ tu thế nào, họ làm đạo không thế đó. Thưa các vị, câu trả lời rất là trí tuệ. Mình đừng tưởng những cái ông già nhà quê tu như thế mà khờ khờ, không có trí tuệ. Thấy ông dự cái đại hội Phật giáo hôm kỳ rồi ở Hà Nội, ông đội cái mũ như một bà cụ, răng thì đen, mặt mày rất là quê. Thế nhưng mà câu trả lời của ông đáng cho chúng ta suy ngẫm. Hãy nhìn các thầy tu như thế nào thì các thầy làm đạo như thế ấy. Thưa, hãy nhìn đời sống mình tu như thế nào thì sự biểu hiện của mình ra bên ngoài như thế ấy. Rồi mình nhìn cái đời sống tăng già của mình nội bộ trong phạm vi hẹp của Lộc Uyển thôi. Mình nhìn đời sống mình tu như thế nào thì đời sống mình nó biểu hiện ra như thế ấy thôi. Cho nên thưa các vị, tóm lại một điều, đó là một tu sĩ, cái nền tảng để chúng ta đứng phải vững vàng đó là nền tảng của giới pháp Như Lai chế định. Mình đứng trên cái nền tảng giới pháp Như Lai chế định, mình làm đạo, mình tu tập, chắc chắn là ngay trong hiện đời này mình đoạn được phiền não, chắc chắn là mình thành đạt được quả vị giải thoát thôi. Đó là điều Như Lai ngày xưa quy định như vậy. Thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn quý thầy cô.